một người lính hải quân trong trận đại chiến thứ hai đã thuật lại kinh nghiệm leo thang bằng dây thừng như sau. Một hồi còi dài hú lên, báo hiệu nguy hiểm hoặc giờ khẩn cấp đã đến. Chỉ còn một lối thoát duy nhất để trèo lên boang tàu là leo lên cái thang làm bằng dây thừng lớn treo lủng lẳng bên hông tàu. Mới nhìn qua thì xem như không có gì là khó khăn cả, cũng chỉ như leo lên những cái thang khác thôi. Nhưng khi vừa đặt chân lên bậc thang thứ nhất, thì tôi rất ngạc nhiên trước sự khó khăn giữ thăng bằng của dây thừng để vững chân bước lên bậc khác. Bởi vì dây chũng xuống từ bên này sang bên kia, tùy theo chỗ tôi đặt chân lên. Sau nhiều cố gắng và vất vả, tôi mới trèo tới bậc thang cuối cùng và bước lên boang tàu. Lúc đó, tôi mới nhận ra là hai bàn tay tôi đã chảy ra và rướm máu. Hai cánh tay và cẳng chân tôi mỏi mệt như chưa từng cảm thấy bao giờ. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc mạo hiểm leo núi thiêng liêng tiến về thiên đàng trong đời sống mỗi người tín hữu cũng tương tự việc leo thang dây thừng của người lính hải quân trên đây. Nhiều lúc chúng ta có cảm tưởng như là càng leo lên cao tiến gần tới Chúa, càng cảm thấy sức nặng của bản tính con người kéo ghì chúng ta xuống. Càng chú tâm, gắng sức hướng về Chúa, càng bị đưa đẩy bởi những quyến rũ của môi trường xã hội, bởi những điều tai nghe mắt thấy và bởi những người chung sống với chúng ta nữa. Cả những khi chúng ta nhất tâm quyết chí trong việc tập luyện các nhân đức và sống trung thành với Chúa, chúng ta cũng không khỏi cảm thấy mỏi mệt, đau điếng vì những tấn công của thù địch từ mọi phía. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, chúng ta lảo đảo bước đi, mò mẫm từng bước tìm về gần Chúa hơn. Nhưng những ai biết vững lòng tin tưởng vào sức mạnh của ơn thánh và tình yêu Chúa, họ sẽ không nản lòng. Cám dỗ và thử thách bởi đâu mà có? Thánh Giacôbê tông đồ giải thích như sau. Khi bị cám dỗ, đừng ai nói, tôi bị Thiên Chúa cám dỗ, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính người cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người có bị cám dỗ là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội. Còn tội khi đã phạm rồi thì sinh ra cái chết. Vậy cần có thái độ nào mỗi khi gặp gian nan thử thách? Phải đối phó với các mưu trước cám dỗ như thế nào? Thánh Giacôbê tông đồ cũng đã từng trải qua cuộc chiến đấu tinh thần, nhưng Ngài lấy làm sung sướng vui mừng khi bị thử thách gian khổ. Vì lý do đó, người đã có thể thốt lên những lời khích lệ đầy an ủi này. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được thanh luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa cho những ai yêu mến Ngài. Thưa anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết, đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì. Quý vị và các bạn thân mến, cám dỗ thử thách, tự nó không hẳn là điều xấu xa tội lỗi, nếu chúng ta không chấp nhận chiều theo những cám dỗ đó. Qua bài phúc âm trong ngày Chủ nhật đầu mùa chay, giáo hội muốn mời gọi các tín hữu nhìn vào tấm gương Chúa Giêsu. Tuy là con Thiên Chúa, nhưng Ngài đã chấp nhận thách thức của ma quỷ để dạy chúng ta là không ai tránh khỏi cám dỗ, và vạch chỉ cho chúng ta cách thắng vượt cám dỗ. Ngài đã toàn thắng ma quỷ, tội lỗi và sự chết, để chúng ta cũng có thể chiến thắng nhờ sức mạnh Thánh Thần Ngài ban cho, nhưng không miễn trừ cho chúng ta khỏi chiến đấu. Ngài khuyến khích ta tin cậy vào lòng xót thương và sức mạnh của Chúa, vì chính Ngài cũng bị cám dỗ như chúng ta vậy. Những cám dỗ mà Satan đã đem ra dụ dỗ Chúa Giêsu cũng vẫn là những cám dỗ mà con người luôn phải chiến đấu qua mọi thời đại và dưới mọi bầu trời. Đó là cơm ăn, áo mặc, danh vọng, tiền của, uy quyền và thế lực. Những cám dỗ ấy tiếp tục xảy ra trong cuộc sống chúng ta, có thể là dưới những bộ mặt khác nhau. Người càng có nhiều điều kiện để làm giàu, để hưởng thụ danh vọng và để thực thi quyền bính, càng dễ bị ma quỷ cám dỗ. Người giàu có mà vẫn sống lương thiện, không để cho tiền bạc mua chuộc. Người được thành công thắng lợi mà vẫn sống khiêm tốn. Người có địa vị chức quyền mà vẫn biết trung thành phục vụ, quả là những thách đố lớn trong cuộc chiến cam go. Nếu chúng ta không biết khôn ngoan cảnh giác đề phòng, nếu không được trang bị bằng võ khí tinh thần là ánh sáng lời Chúa và lòng khiêm tốn cầu nguyện, nếu không được nuôi dưỡng bằng sức mạnh của các bí tích, bằng thần lương của bí tích thánh thể và bằng thần dược của bí tích hòa giải, chúng ta sẽ có thể bị ngã gục lúc không ngờ. Mùa chay vì thế là thời kỳ luyện tập tích cực để chiến đấu với ma quỷ. Nhưng để chống trả và chiến thắng ma quỷ, cần phải có tinh thần từ bỏ và tấm lòng siêu thoát như Chúa Giêsu vậy. Suy nghĩ về những gian khổ thử thách, Thánh Gioan Vianney đã phấn khởi kêu lên: "Chúng ta thật hạnh phúc. May mắn cho chúng ta biết bao, vì có Thiên Chúa làm gương mẫu. Ngài luôn đi trước chúng ta trong tất cả các đau khổ, quyến rũ và cám dỗ, và Ngài bảo đảm cho chúng ta toàn thắng, miễn là chúng ta thực sự muốn và bền tâm chiến đấu." Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã muốn trở nên giống chúng con về mọi phương diện, đã từng chịu khổ khi đương đầu với các cơn cám dỗ, để giải thoát chúng con đang bị màng lưới cám dỗ vây bọc. Xin giúp chúng con biết khôn ngoan dùng chính lời Chúa làm sức nâng đỡ, và lấy tấm gương Chúa làm tiêu biểu cho cuộc sống, để chúng con được mạnh sức đương đầu với những cơn thử thách bất cứ từ đâu tới. Amen.
Bao năm trường bên dòng đời nổi trôi, tin yêu Ngài lặn vui xa xôi, danh lợi vui thú, tham vọng tiền tài đã làm quên mất ân tình của Ngài. Hằng thương con khôn vơi, đam mê nào đã nhiều lần phù vây, qua bao ngày ngậm ngùi chua cay, con giờ tìm thấy Chúa là nẻo đường, xin Ngài dẫn bước chân con dẫm trường vời vợi trong